Các hội đoàn trong và ngoài nước vừa đưa ra lời kêu gọi Việt Nam loại bỏ chế độ cộng sản độc tài, đồng thời lên tiếng cổ xí cho dân chủ và tôn trọng nhân quyền, nhân dịp đánh dấu 43 năm ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt 30 tháng 4 năm 1975. Từ thủ đô Washington của Hoa Kỳ, ông Đoàn Hữu Định, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn, một trong những người ký tên vào thư kêu gọi cho VOA biết.
Nếu trường hợp mà 43 năm qua mà không thấy có một sự thay đổi nào đó thì cái tốt nhất thể đó là nên có một cái gọi là một cái sự thay đổi về vấn đề cái thể chế cũng như cái thay đổi để cho cái người dân có quyền bỏ phiếu, người dân có quyền mà đưa lên những cái chuyện gì mà chính đáng của họ đòi hỏi đó là phải được tôn trọng và phải được thi hành. Đó là những cái mà ít nhất là người dân phải có, mà tới giờ phút này đó là những cái người mà khi mà có đưa lên cái tiếng nói hay là đòi hỏi cái gì đó là bắt nhốt cả.
Bức thư được hơn 18 hội đoàn đồng ký tên, có đoạn viết: Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy ý thức quyền lợi và tương lai của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của dân tộc, từ bỏ tư tưởng giáo điều độc tôn, chấp nhận một thể chế dân chủ, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do bầu cử. Mục sư Nguyễn Công Chính hiện đang sống lưu vong cùng gia đình ở tiểu bang California, người từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm nhiều năm, nói với VOA rằng Ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận Cộng sản Việt Nam do ông làm chủ tịch muốn nhân dịp này lên tiếng để Hà Nội loại bỏ chế độ độc tài đảng trị.
Chúng ta nhớ đến cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau buồn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Có thể là một chút ưu tư nào đó để mà chúng ta cầu nguyện cho mẹ Việt Nam, cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Với những cái nỗi đau thương, những cái cảnh đàn áp, rồi cái cảnh môi trường bị đầu độc, cả một dân tộc bị đầu độc, rồi cái nền văn hóa là bị mất đi, rồi cái lịch sử thì bị điêu tàn, rồi tôn giáo bị đàn áp, nhân quyền bị chà đạp. Và người dân đang sống trong cảnh khổ và cái sự đàn áp của Cộng sản mỗi ngày càng gia tăng.
Sau 43 năm, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam vẫn là một trong vài quốc gia còn theo chế độ Cộng sản lỗi thời, độc tài toàn trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, bức thư nhấn mạnh. Từ Huế, Linh Mục Phan Văn Lợi chia sẻ cảm nhận của ông về tình hình đất nước sau 43 năm.
Sau 43 năm thì thấy là chế độ Cộng sản này là hoàn toàn là một chế độ là thất bại về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, giáo dục. Cái người Cộng sản là họ chỉ biết một cái điều quan trọng là họ đánh chiếm và giữ quyền lực. Còn về chuyện mà xây dựng đất nước, phát triển đất nước thì qua 42-43 năm rồi là người ta không thấy cái điều đó. Người ta thấy bây giờ là đất nước lụng bại, cái phương diện chính trị thì nhà cầm quyền độc đảng, cho nên là trấn áp tất cả mọi tiếng nói, kể cả những người có thiện chí muốn xây dựng đất nước. Từ ngay sau 75 và cho tới bây giờ vẫn tiếp tục giam tất cả những người mà họ cho rằng là nguy hiểm cho cái chế độ này. Cái giới trẻ bây giờ là bị cái nền giáo dục đó đầu độc, làm cho không còn có những cái lý thuyết tốt đẹp, cũng như là không còn có những cái sự thấu thật kiến thức ngang tầm của là nhân loại.
Ngoài lời kêu gọi ngưng đàn áp và tôn trọng nhân quyền, bức thư còn đưa ra lời thỉnh nguyện toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy cùng nhau liên kết tạo dựng nội lực dân tộc. Hôm 27 tháng 4, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đăng bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong đó nhấn mạnh, chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại bước đường đấu tranh cách mạng lâu dài và oanh liệt mà nhân dân ta đã vượt qua dưới sự lãnh đạo của đảng. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói thêm rằng, thắng lợi ngày 30 tháng 4 mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc và vẫn luôn là tài sản vô giá. Nhân dịp này, ông Trần Đại Quang kêu gọi toàn dân củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng, nhà nước với nhân dân để vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Sau khi Thượng viện Canada thông qua kiến nghị chỉ trích cách ứng xử leo thang thù nghịch của Trung Quốc trên Biển Đông, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nói với VOA rằng ông hy vọng bản kiến nghị sẽ khiến Việt Nam hành động. Bản kiến nghị do Thượng nghị sĩ gốc Việt thuộc Đảng Bảo thủ bảo trợ đã được Thượng viện Canada thông qua hôm 24 tháng 4 với tỷ lệ 43/29 phiếu. Kiến nghị được đưa ra từ năm 2016, tuy nhiên chỉ mới được thông qua sau 2 năm tranh luận ở Thượng viện. Theo nghị sĩ, có nhiều hoạt động trong cộng đồng người Việt tại thành phố Ottawa.
Trong cái khuyến nghị của tôi đó là muốn chính phủ Canada phải đóng một cái vai trò chủ đạo trong cái vấn đề thúc giục các quốc gia tranh chấp trong vùng phải công nhận luật pháp và luật pháp quốc tế và chấm dứt mọi hành động làm leo thang tranh chấp để bảo vệ nền an ninh trong vùng Biển Đông.
Một ngày sau khi bản kiến nghị được thông qua, Trung Quốc lên tiếng phản pháo, nói rằng kiến nghị không có tính ràng buộc của Thượng viện Canada kêu gọi chấm dứt các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là vô trách nhiệm và sẽ khuấy động rắc rối. Trong một thông cáo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa nói nghị sĩ Ngô Thanh Hải đang tìm cách khuấy động rắc rối một tình hình đang yên ổn. Giải thích lý do ông đứng ra bảo trợ kiến nghị này, thượng nghị sĩ đại diện cho tỉnh bang Ontario cho biết ông muốn thông qua kiến nghị để yêu cầu chính phủ Canada phải chủ động ủng hộ các quốc gia đồng minh ngoại giao của mình tại vùng Đông Nam Á, vì chính phủ Canada không thể làm ngơ trước thực tế đang phát sinh từ các cuộc tranh chấp trên Biển Đông.
Vì từ mấy năm nay tới bây giờ, từ ngày mà Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông, xây các cơ sở quân sự ở trên Biển Đông, xây các đảo đó, thì thấy rằng là không có quốc gia nào mà đứng ra mà tiếp tục lên án Trung Cộng trên cái vấn đề đó, mà họ im lìm để cho các quốc gia tại vùng Đông Nam Á, các quốc gia liên hệ như là Indonesia, Philippines, Đài Loan, trong đó có Việt Nam, có Indonesia rồi có cả Úc Châu, đương đầu trực tiếp với Trung Cộng.
Đô đốc Mỹ Philip Davidson hôm 17 tháng 4 nói Trung Quốc đã bắt đầu phát triển các tiền đồn quân sự trên Biển Đông từ tháng 12 năm 2013 và từ đó tới nay đã bồi đắp xây đảo nhân tạo, xây hangar chứa máy bay và các hệ thống phòng thủ. Trung Quốc phủ nhận các hoạt động này. Philippines từng đưa Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế ở La Hay và tòa án này bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc, trong đó Trung Quốc muốn chiếm hầu như toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hồi đầu tháng 7 năm 2016.
Chúng ta đã biết là Trung Cộng không bao giờ chấp nhận cái quyết định của Tòa án quốc tế. Do đó, bây giờ phút này là cái vấn đề đó vẫn chưa có giải quyết được. Với cái hành động đó, rồi chúng ta thấy rằng là Trung Cộng có thể dùng cái Biển Đông này để mà áp lực tất cả các quốc gia trên thế giới. Bởi vì như ta biết, trong cái vùng đó là cái vùng hàng hải. Mà mỗi một năm đó, cái vùng hàng hải đó trong cái vấn đề thương mại đó, là nó đi tới là 5.000 tỷ đô la. Với khối lượng sương thương mại đó mà nếu mà Trung Cộng có nắm chặt được, giới hạn được, hạn chế được, cấm đoán các đồng viên các cái việc mà di chuyển tự do trong vấn đề hàng hải đó, thì tôi thấy rằng cái Trung Cộng muốn làm bá chủ của cái vùng ở trong Thái Bình Dương.
Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, từng là thẩm phán di trú và quốc tịch tại Ottawa, nói nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề Biển Đông, cứ để Trung Quốc xâm chiếm và không ai lên án thì Trung Quốc sẽ làm tới, chiếm đóng và mặc hồi phân giải. Việt Nam trong chưa đầy một năm qua đã phải hai lần dừng dự án thăm dò dầu khí trên Biển Đông vì áp lực của Bắc Kinh. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng chính thức về động thái này, nhưng Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petro Việt Nam trong một lần hiếm hoi đã lên tiếng thừa nhận rằng tình hình căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động dầu khí của tập đoàn trong năm nay. Gần đây nhất, Trung Quốc lắp đặt các thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên đá chữ thập và đá vành khăn. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 24 tháng 4 đã lên tiếng phản đối các động thái này, nhưng một số chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA rằng những lời phản đối lặp đi lặp lại của Việt Nam trước những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông tạo ra một vòng luẩn quẩn. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà sử học nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông, nói với VOA rằng nếu không phản đối theo luật pháp quốc tế, kể như Việt Nam công nhận những gì Trung Quốc làm là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, cho nên đó là một việc làm đương nhiên. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, động thái phản đối của Việt Nam sẽ không đủ vì Trung Quốc hung hăng lắm, họ cứ thế mà làm thôi, Việt Nam cứ phản đối còn họ cứ làm. Về kiến nghị vừa được thông qua, Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhận thấy rõ vai trò của mình đối với nhân dân Việt Nam là không thể nào để mất được Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.
Các dân biểu liên bang Hoa Kỳ trong tuần vừa có cuộc gặp với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brichtenbrink thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc Hoa Kỳ trục xuất người di cư phạm tội về Việt Nam. Trong một thông cáo hôm 25 tháng 4, dân biểu Alan Lowenthal cho biết ông cùng với nữ dân biểu Joe Lovren và dân biểu Lou Corey vừa có cuộc gặp với đại sứ Britain Brink tại thủ đô Washington để bàn về một số vấn đề liên quan tới Việt Nam như vụ vi phạm nhân quyền, vấn đề tù nhân lương tâm, vấn đề cấp thị thực y tế khẩn cấp, vụ Formosa gây thảm họa môi trường và đặc biệt là vấn đề Hoa Kỳ trục xuất di cư Việt Nam phạm tội ở Mỹ về nước. Dân biểu Lowenthal đại diện cho hạt 47 nói, tôi an tâm khi ông đại sứ tỏ thiện chí sẵn sàng làm việc với văn phòng của tôi về các vấn đề này. Trong một thông cáo báo chí vào ngày 25 tháng 4, dân biểu Corey đại diện cho hạt 46 nói, ông rất vinh dự có cơ hội gặp đại sứ Brittany Ring cùng với hai người đồng viện là thành viên của nhóm các nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ quan tâm tới tình hình Việt Nam, tức là nhóm Caucus on Việt Nam, để trao đổi những vấn đề mà cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ quan tâm. Dân biểu Corey nhận định rằng để đảm bảo mối quan hệ lâu dài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, các dân biểu và nghị sĩ Mỹ phải tiếp tục lên tiếng về nhân quyền và phải đề cao giá trị nhân quyền của con người và tự do tôn giáo. Dân biểu Corey cũng đề cập tới kế hoạch của chính phủ Tổng thống Donald Trump trục xuất hơn 6.000 người tị nạn Việt Nam về nước. Dân biểu Corey nhấn mạnh, đối với phần lớn cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ không chỉ là quê hương mà còn là nơi bảo vệ họ khỏi sự đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam. Vào tháng 11 năm ngoái, hai dân biểu Corey và Lowenthal cùng với các dân biểu đại diện cho các cộng đồng cử tri gốc Á khác đã viết thư yêu cầu cơ quan di trú và hải quan Hoa Kỳ trả tự do cho những người di dân từ Việt Nam và Campuchia và đừng trục xuất họ về nước.
Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất trên thế giới trong năm 2017, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới. Việt Nam đã nhận khoảng 13,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017, tăng 16% so với năm trước, đứng hàng 8 trên thế giới, theo tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 27 tháng 4, dẫn lại báo cáo di cư và kiều hối. Tới 60% kiều hối gửi về Việt Nam năm ngoái đến từ Hoa Kỳ, trong khi châu Âu chiếm gần 20% tổng số tiền này. Các nguồn lớn khác gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi nhận kiều hối nhiều nhất ở Việt Nam, với lượng tiền đổ về ước đạt 5,2 tỷ đô la, tăng 4,5% trong quý 1 năm nay. Thành phố này đã nhận hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5%. Theo các nhà phân tích, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và môi trường kinh doanh được cải thiện của Việt Nam đã làm các nhà đầu tư thêm tin tưởng và thu hút kiều hối về nước. Kiều hối về Việt Nam đã tăng từ năm 2010, đạt 13,2 tỷ đô la trong năm 2015. Tuy nhiên, kiều hối bất ngờ giảm xuống còn 9 tỷ đô la trong năm 2016 trước khi tăng trở lại trong năm ngoái. Mức tăng kiều hối năm ngoái là diễn biến trái ngược với nhiều dự đoán cho rằng việc chuyển tiền về Việt Nam sẽ giảm do chính sách nhập cư và lãi suất của Mỹ cũng như mức lãi suất của Việt Nam đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ chỉ còn là 0%. Một số nhà phân tích tin rằng kiều hối sẽ ổn định nhờ số người lao động Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng, ổn định kinh tế vĩ mô và tính linh hoạt của chính sách tiền tệ của Việt Nam. Ấn Độ chiếm vị trí số 1 về số người nhận kiều hối năm 2017 với 69 tỷ đô la, tiếp theo là Trung Quốc 64 tỷ đô la và Philippines 31 tỷ đô la.